Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: khi làm việc lành phúc đức, anh em phải coi chừng, chớ có phô trương cho thiên hạ thấy, bằng không anh em sẽ chẳng được Cha của anh em đấng ngự trên trời ban thưởng. Vậy khi bố thí, đừng có khua chiêng đánh trống như bọn đạo đức giả thường biểu diễn trong hội đường và ngoài phố xá, cốt để người ta khen. Thầy bảo thật anh em, chúng đã được phần thưởng rồi. Còn anh, khi bố thí, đừng cho tay trái biết việc tay phải làm, để việc anh bố thí được kín đáo, và Cha của anh đấng thấu suốt những gì kín đáo sẽ trả lại cho anh. Và khi cầu nguyện, anh em đừng làm như bọn đạo đức giả. Chúng thích đứng cầu nguyện trong các hội đường hoặc ngoài các ngã ba, ngã tư cho người ta thấy. Thầy bảo thật anh em, chúng đã được phần thưởng rồi. Còn anh, khi cầu nguyện, hãy vào phòng, đóng cửa lại và cầu nguyện cùng Cha của anh đấng hiện diện nơi kín đáo, và Cha của anh đấng thấu suốt những gì kín đáo sẽ trả lại cho anh. Rồi khi ăn chay, anh em chớ làm bộ rầu rĩ như bọn đạo đức giả. Chúng làm cho ra vẻ thiểu não để thiên hạ thấy là chúng ăn chay. Thầy bảo thật anh em, chúng đã được phần thưởng rồi. Còn anh, khi ăn chay, nên rửa mặt cho sạch, chải đầu cho thơm, để không ai thấy là anh ăn chay, ngoại trừ Cha của anh đứng hiện diện nơi kín đáo, và Cha của anh đứng thấu suốt những gì kín đáo sẽ trả lại cho anh. Đó là lời Chúa.
Lời Chúa.
Thưa anh chị em, hôm nay là ngày thứ tư lễ trò. Và với ngày thứ tư lễ trò, chúng tôi phải dâng hai thánh lễ, một lễ lúc 12 giờ và bây giờ một lễ lúc 5 giờ chiều. 12 giờ nắng đổ lửa, và cho tới bây giờ 5 giờ lửa vẫn đổ trong nắng. Nắng đổ lửa, lửa đổ trong nắng, mà anh chị em vẫn kiên trì đến đây cầu nguyện rất sốt sáng trước thánh thể, trước thánh lễ, suốt từ lúc lễ xong của lễ nhất là 2 giờ cho đến 5 giờ là 3 tiếng đồng hồ. Anh chị em kiên trì cầu nguyện, và những người ngồi đội nắng vẫn kiên trì cầu nguyện. Và đó là điểm mà làm cho mọi người đến đây thấy được đúng là chúng ta đang bắt đầu 40 ngày chay thánh. 40 ngày tại giáo điểm tin mừng là 40 ngày Chúa đưa anh chị em vào sa mạc, không phải là Sinai như ngày xưa. Sa mạc này mang tên là Nhà Bè. Đến sa mạc Nhà Bè này, anh chị em có thấy nóng không? Có thấy nắng không? Có thấy chật không? Có thấy mệt không? Có thấy vui không? Cái điều quan trọng là vậy. Có nắng, có nóng, có khát, vì thiếu nước trầm trọng. Đêm hôm qua tôi ngồi nói chuyện với anh bạn từ 12 giờ cho đến 4 giờ rưỡi sáng, để anh em nói với nhau về những tình hình giáo điểm tin mừng. Mà một trong những điểm mà chúng tôi đang trăn trở nhất là nước thiếu trầm trọng. Nước lòng thư xót không đủ bơm lên, cho nên máy lọc không kịp. Nước để mà sinh hoạt nhà vệ sinh hoặc là để rửa, anh chị em thấy cũng bơm không đủ mà anh chị em sử dụng. Cho nên chúng ta đang được đưa vào trong hoang mạc Nhà Bè này để thử thách coi lòng thương xót Chúa của chúng ta đến cấp độ nào, đến mức độ nào. Như người Do Thái bị đưa vào trong sa mạc, rồi không có nước, họ kêu ca trách móc, Rồi Chúa nói Môi-se cầm cây gậy đập vào tảng đá, nước chảy ra. Mà Môi-se bị trách là vì ông ấy nghi ngờ, ông đập một lần bảo thôi giờ đang nước khan hiếm, đập thêm cây nữa cho chắc ăn, hoặc là bị Chúa trừng phạt không được đặt chân vào đất hứa, chỉ đứng nhìn thôi, đến đó rồi qua đời, không được đặt chân vào đất hứa vì chưa chọn niềm tín thác. Thú thật với anh chị em, tôi đang bị thử thách rất nhiều về cái đó. Chúa đưa tôi vào trong sa mạc nhà bè này, Chúa cũng đưa anh chị em đến với chúng tôi trong sa mạc nhà bè này. Rồi Chúa để cho chúng ta thiếu nước, thiếu đất, thiếu nhà, thiếu ghế, thiếu bàn, thiếu đủ mọi phương tiện. Vậy mà có cái điều không ai hiểu nổi, cho tới bây giờ tôi cũng không hiểu nổi, ai là người hôm nay đi lễ thứ tư lễ cho giơ tay. Giơ cao tay lên. Đi lễ mà không dám giơ tay à? Giơ cao tay lên coi, vẫy lên coi. Đây là những cái cây chúng ta nhìn những y như là cây xương rồng đang ở trong sa mạc, rồi giơ cả hai tay lên. Xương rồng sa mạc vẫy lên. Cô tôi nhìn đấy, Chúa tôi nó đẹp. Ôi trời, Chúa tôi vẫy vẫy lên qua đầu. Y như là những cây xương rồng trong sa mạc. Y như vậy thưa anh chị em. Và chúng ta chấp nhận thiếu mọi sự, chúng ta chấp nhận là chỉ cậy dựa vào một mình Thiên Chúa mà thôi. Không tin nổi người đời đâu thưa anh chị em. Nay nó hứa thế này, mai nó trở thành con ma nhà họ hứa. Nay thì họ phò mình, mai họ đá mình mấy hồi. Nay thì họ bảo là ok, ngày mai họ bảo là ô mai, không còn ok nữa. Cho nên là đem vào trong sa mạc này, chúng ta chấp nhận chịu thử thách để coi con còn tín thác vào Chúa hay không. Những 40 ngày trong sa mạc của lòng thương xót Chúa tại hoang mạc nhà bè này, anh chị em thấy cái nắng gay gắt nó ở trên đầu mà vẫn chưa có thể làm được nhà, vẫn chưa có thể làm được một cái mái che cho nó tương đối giống như là cái hôm bên trái này thôi thưa anh chị em. Chỉ bằng những cái phẹt sắt thôi, xà gồ thôi, chầm cái tôn lên cho nó cao ráo, cho nó mát một chút mà cũng còn chưa được, chứ đâu có phải chuyện dễ đâu. Vậy mà anh chị em vẫn cứ đến. Cho nên điều đó chứng tỏ rằng anh chị em đến đây không phải là vì tiền, vì danh, vì lợi, vì bất cứ cái gì, nhưng anh chị em đến đây sa mạc của nhà bè đến đây duy nhất là chỉ vì lòng thương xót Chúa. Mạnh lên, chúng ta đến đây chỉ vì chúng ta đến đây tất cả là vì chúng ta đến đây để lãnh nhận, chúng ta đến đây rồi chúng ta đi loan truyền. Vâng, dứt khoát rõ ràng nhiệm vụ, mục đích của chúng ta là như vậy. Không ngại ngần, không sợ hãi gì cả. Giữa cái nắng nóng này, rồi mai mốt nắng cũng khổ, mưa có khổ không? Có khi còn khổ hơn. Nắng thì còn che được, mà mưa thưa anh chị em, hở chỗ nào là ướt chỗ đó, hở chỗ nào ướt chỗ đó. Những cái máy, cái dù kia mai mốt nước nó chảy, nó róc xuống dưới, ngồi dưới chỉ dụm dụm lại phía giữa, chung quanh là ướt hết. Mà tôi thấy xót xa, rất xót xa. Khi đặt tay trên đầu anh chị em, có những mái đầu nó nóng bừng lên. Thưa cha, con đứng xếp hàng 3 tiếng đồng hồ dưới nắng, tóc khét lẹt luôn rồi. Rồi đến mùa mưa thì đặt tay trên đầu thấy ướt nhèm, bảo con mới tắm mà, bảo không thưa cha, mưa. Con đội mưa vì chẳng có chỗ nào nhà cha mà nó không có bị giọt. Đứng đâu cũng giọt, đứng đâu cũng nước chảy, mà vẫn cứ xếp hàng, vẫn cứ lên, và Chúa vẫn cứ ban ơn. Đó mới là cái điều lạ lùng. Vì thế mà chúng ta bắt đầu 40 ngày vào trong sa mạc của nhà bè này, là 40 ngày chúng ta cảm nghiệm coi lòng thương xót Chúa dành cho chúng ta lớn lao biết là chừng nào. Càng chịu đựng được những thử thách thì ơn Chúa càng ban xuống cho chúng ta nhiều hơn nữa. Vì Chúa bảo với Faustina rằng là sẽ ban cho chúng con một chiếc bình mang tên là bình tín thác. Và cái bình đó do con thôi. Con càng tín thác bao nhiêu thì ơn ta càng tuôn trào xuống trên con bấy nhiêu. Mà làm sao biết được rằng chúng ta tín thác thì phải có thử thách. Thử thách. Chúa dùng người này thử thách, Chúa dùng người kia thử thách, Chúa dùng nhóm này thử thách, Chúa dùng nhóm kia thử thách. Có khi hai ba nhóm nó đấu nhau, châu bò húc nhau ai chết? Ruồi muỗi chết. Mình là thân phận ruồi với muỗi, châu bò nó húc nhau thì mình ruồi muỗi mình chết. Nhưng mà chết vì lòng thương xót Chúa, chết không? Chết không? Đâu giơ tay ai sẵn sàng chết vì lòng thương xót Chúa giơ tay. Đấy, mình phải nói cho cả thế giới này, cho cả mọi người biết rằng chúng tôi chấp nhận thử thách và chấp nhận cuộc chơi này. Cuộc chơi này cuối cùng sẽ đưa đến một cái đích là Chúa bảo những ai bền đỗ đến cùng sẽ được cứu thoát. Mà không dám nói à? Ai bền đỗ đến cùng sẽ được
cứu thoát.
Ai bền đỗ đến cùng sẽ được
cứu thoát.
Cho nên bước vào mùa chay, ta nghe lời Chúa nói là cha của anh em đấng thấu suốt những gì kín đáo, những gì bí ẩn sẽ trả lại cho anh em. Chúa sẽ trả lại cho chúng ta những gì ta đã cống hiến cho Chúa. Những giọt mồ hôi của anh chị em đến đây, những vất vả của anh chị em khi ở đây, những đồng tiền đóng góp của anh chị em để giúp cho việc bác ái thực hành lòng thương xót Chúa, những lời cầu nguyện liên lỉ của anh chị em, Chúa là đấng thấu suốt những điều bí ẩn, thấu suốt những gì kín đáo sẽ trả lại cho chúng ta. Nếu ta làm điều sai quấy, nếu ta làm điều giấu giếm, nếu ta làm những cái điều mà đen tối, không ai biết, không ai hay, không ai thấy, camera nó cũng không quay được, nhưng Chúa là đấng thấu suốt những điều bí ẩn sẽ trả lại cho ngươi. Những cái gì mà ngươi làm ác, gieo gió thì ngươi gặt bão, ác giả thì ác báo. Đừng có tưởng mà thoát đâu, không đâu. Cho dù anh có che giấu, cho dù anh có đậy điệp, cho dù anh có lấp liếm, cho dù anh có âm mưu thâm độc mà không ai biết được, nhưng đấng thấu suốt điều bí ẩn sẽ trả lại cho anh. Trả lại cho anh. Anh gieo điều ác thì anh sẽ gặt điều ác, gieo cái gì thì gặt cái đó. Không những vậy mà còn dằn, còn lắc cho đầy, cho u lại nữa. Cho nên gieo một thì gặt mười, gieo một điều xấu thì gặt mười điều. Đập mạnh xuống, gieo một điều xấu thì gặt mười điều. Gieo một trăm điều xấu thì gặt một ngàn điều xấu. Gieo một ngàn điều xấu thì gặt một triệu điều xấu. Gieo một triệu điều xấu thì gặt một tỷ điều xấu. Gieo một điều tốt thì gặt đập đập đi. Gieo một điều tốt thì gặt mười điều tốt. Gieo mười điều tốt thì gặt trăm điều tốt. Gieo trăm điều tốt thì gặt nghìn điều tốt. Gieo ngàn điều tốt thì gặt triệu điều tốt. Gieo triệu điều tốt thì gặt tỷ điều tốt. Thưa anh chị em, Chúa đã đấng thấu suốt mọi sự. Cho nên làm việc gì tốt Chúa biết mà. Mà làm điều xấu Chúa cũng biết mà. Việc gì phải phô trương, làm cái gì khoe mã, làm cái gì ta đây làm cái gì. Làm việc bác ái cũng vậy, cầu nguyện cũng vậy. Rồi chúng ta, Chúa nói ăn chay cũng vậy, cứ âm thầm lặng lẽ. Em đến nơi này vui buồn lặng lẽ, cứ vui buồn lặng lẽ đi, vì có Chúa biết mà. Trong lúc tôi cũng mệt mỏi chứ, tôi bảo Chúa ơi, Chúa ở đâu rồi Chúa? Chúa ơi, Chúa ở nơi nào? Mà sao mà cứ ngó phía trước thì khó khăn, ngó bên phải thì thử thách, ngó bên trái thì là trở ngại, ngó đằng sau thì kẻ thù. Chúa ơi, Chúa ở đâu rồi? Chúa ở ta đây này. Đố anh chị em biết Chúa ở đâu? Ngó đằng trước cũng thấy kẻ thù, ngó đằng sau thấy khó khăn, ngó bên phải thấy thử thách, ngó đâu cũng toàn thấy là gươm giáo không. Chúa ơi, Chúa ở đâu rồi? Chúa bảo ta đây nè. Ta ở đâu? Ta ở đâu? Trên trời á. Trên trời thì Chúa là vô cảm quá. Chúa cứ trên trời, con cứ ngắc ngang ngắc ngoái gần chết rồi mà Chúa cứ ở trên trời được sao Chúa? Chúa ở đâu? Trong trái tim. Nhưng mà nói vậy chưa đúng. Trong mình được ở trong trái tim của Chúa, dù là một chỗ nhỏ bé thôi, nhỏ bé thôi. Tựa nương vào thế vua quan chẳng bằng ẩn náu ở bên Chúa Trời. Có những lúc tôi cũng bị cám dỗ mà lại cậy dựa vào quyền lực của thế gian, cậy dựa vào sự khôn ngoan của người đời. Nhưng rồi lời Chúa cho chúng tôi thấy rõ trong bài đọc ngày hôm nay, Chúa là đấng thấu suốt mọi điều bí ẩn sẽ trả lại cho anh. Tại sao anh cứ phải sợ? Tại sao cứ phải sợ rằng là người ta không biết thì mình phải tỏ ra thế này thế kia? Tại sao cứ phải sợ rằng người ta không hay rồi mình phải khoe mã? Tại sao cứ sợ rằng là người ta không có công nhận mình rồi mình cứ phải biểu lộ chính mình, phải tỏ ra mình thế này thế kia? Không cần thiết, thưa anh chị em. Đến với lòng thương xót Chúa, mình gắn bó với Chúa, biết rằng Chúa là đấng nhiều lòng thương xót, thấy rõ mọi điều. Cho nên trong chay tịnh, trong mồ hôi, trong nước mắt, trong kinh nguyện, suốt 40 ngày chay thánh tại giáo điểm tin mừng này, xin mời anh chị em cùng với chúng tôi, chúng ta bước vào cuộc chiến đấu thiêng liêng, bước vào cuộc thử thách. Nào, thử đi, thách đó, thử đi, gọi là thử thách. Ta thách đó, cứ thử đi, vì ta không dựa vào sức mạnh của ta, mà vào dựa vào sức mạnh của mạnh linh của Chúa. Mà yếu vậy thì làm sao mà làm gì được? Chúng ta không dựa vào sức mạnh của ta, mà dựa vào sức mạnh của chúng ta không dựa vào quyền lực của thế gian, mà dựa vào quyền lực của Thiên. Chúng ta không dựa vào sự khôn ngoan của thế gian, mà dựa vào sự khôn ngoan của. Vì thế mà suốt 40 ngày này, mời anh chị em mỗi ngày đến với chúng tôi, chúng ta tập thinh lặng. Anh chị em đừng có ồn ào quá. Mới sáng ra 4 giờ sáng vừa mới mở cửa, nói liên tục, không bao giờ ngưng nghỉ. Từ sáng đến trưa đến chiều cứ ngưng, không ngưng nghỉ. Đến mức độ mà tối tôi bảo là thôi đừng đọc kinh nữa, biến lời kinh ấy thành những nhát chổi đi, thành những cái gì à, lau nhà đi, lau nhà thờ đi, không lau mà cứ đứng về quả pha nào đau ta quả đó ra rồi đổ. Cái mừng Maria để phúc đọc cho nhiều và để làm cái gì, thưa anh chị em? Chứ bảo đừng có dài lời. Khi cầu nguyện thì vào nơi kín đáo mà cầu nguyện, và lúc mà người ta đang cần mình thì mình không chịu làm, cứ ngồi đó còn cản trở người khác nữa. Người ta muốn lau cái nhà cứ ngồi một đống ở đấy rồi cứ kinh kệ đọc, ai mà lau nhà cho được, khi nào mới lau nhà? Cho nên tại sao ta không nghĩ rằng là Chúa thấu suốt điều bí ẩn thì bây giờ tôi lấy gì à, tôi lau nhà. Có người tôi thấy rác ở đó tôi bảo nhặt đi, thưa cha không phải rác của con, phải thấy tiền có nhặt không? Dạ nhặt. Thế nhặt không tiền của mình sao mình nhặt, mà thấy rác không phải của rác mình lại không nhặt. Cho nên thưa anh chị em, Chúa thấu suốt những điều bí ẩn, cứ làm đi, cúi xuống nhặt một cọng rác, cúi xuống lấy cái chổi quét dọn nhà thờ đi. Sau thánh lễ ai cứ lặng lẽ âm thầm làm như vậy, thay vì mà kinh đọc 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 cho nhiều và mà chả chịu làm gì cả, cứ đọc kinh đọc rất đọc kinh đọc rất đọc vào rồi. Chú bảo ta ngán lắm rồi, chịu không có nổi nữa, kinh kệ nhiều quá mà không có làm thì đọc kinh làm cái gì? Đức tin không có việc làm là đức tin chết. Đập mạnh xuống, đức tin không việc làm là đức tin mà chúng tôi không ai muốn. Cho nên chúng tôi phải biến đức tin thành việc làm, phải biến đức tin thành việc làm. Đến đây mỗi người một tay, kẻ thì xếp ghế, người thì nhặt rác, người thì dọn vệ sinh. Như vậy là những cái lời kinh đẹp lòng Chúa nhất và đấng thấu suốt mọi điều bí ẩn sẽ trả lại cho người. Anh nhìn đây đấy, không anh áo đỏ, anh áo đỏ. Thưa anh chị em, chúng ta đang gặp gỡ một người anh chị em. Đây là một người mà cái cánh tay trái anh đã bị mất. Anh chia sẻ cho mọi người biết là tại sao.
Kính chào cha và kính chào.
Tôi hỏi trả lời luôn.
Thưa cha, trong một quá trình của con là Chúa thử thách con, Chúa đã cho con hai cánh tay mà Chúa lấy về cho con một cánh tay. Nhưng con trước đây
anh bị mất một cánh tay trái là vì nguyên nhân gì?
Dạ, con bị xe đã cán với một cánh tay của con.
Vâng, bị tai nạn giao thông cán đứt một cánh tay trái. Và khi bị cắn đứt cánh tay trái như vậy thì cái cảm giác đó của anh lúc đó như thế nào? Anh đang được thử thách hay là bị thử thách? Lúc đó anh còn tin vào Chúa hay không?
Khi đó con không nghĩ đến Chúa nữa, con chỉ nghĩ cuộc sống của con coi như là không có gì nữa, chỉ có đến chết mà thôi. Con không nghĩ đến Chúa, nhưng con một dần dần một thời gian, Chúa đã bán cho con có một sức khỏe, rồi là Chúa lại cho con một người vợ và một người con. Khi đó có động lực của con càng ngày càng bền Chúa.
Anh bị mất tay trước khi lấy vợ hay lấy vợ rồi mới mất tay?
Con mất tay rồi con lấy vợ.
Chúng ta thấy có tình yêu tuyệt vời không? Vợ anh có đây không?
Vợ con và con của con có đến đây. Đâu? Không biết ngồi chỗ nào, người đông quá.
Nói em ơi.
Em ơi, lên đây em ơi.
Thưa anh chị em, và chúng ta thấy là lúc anh bị mất một cánh tay như vậy là anh ấy thất vọng, anh chỉ muốn chết thôi. Nhưng mà Chúa thử thách, như chúng em tôi có nói là chúng ta đang gặp những thử thách trong cuộc sống, những tai nạn này, những điều bất hạnh xảy đến là những thử thách mà vượt qua được thì lúc đó ơn Chúa ban cho chúng ta. Như anh em này mất tay mà lại được vợ và còn có cả con nữa. Và bây giờ làm sao anh biết cái lòng thương xót Chúa và anh được ơn Chúa như thế nào, chia sẻ cho mọi người.
Dạ, bố của con cũng nói con là sẽ vào ở nhà bè này để cảm tạ Chúa, Chúa đã cho chúng con được như vậy thì con sẽ đi vào đây. Nhưng con vào ngày hôm qua, cánh tay của con đây là bị 2 năm rồi, con đau, con nhức nhối. Con ngày hôm qua cha đã đập tay lên cánh tay của con và con đã lành.
Tức là cánh tay trái của anh thì đã cụt mất như anh chị em thấy đây, chỉ còn lại cánh tay phải. Và anh bảo là cánh tay phải nó bị đau nhức suốt bao nhiêu năm nay, và bây giờ anh vào đã được đặt tay và đã được chữa lành. Đó là cái ơn thứ nhất.
Tiếp.
Dạ, ơn thứ nhất con mới vào ngày hôm qua, con được ơn thứ nhất là cha đặt cánh tay trên cánh tay của con đã lành rồi thưa cha.
Rồi bây giờ anh vào đây thì anh cảm nhận thế nào? Hôm nay là ngày thứ tư lễ cho, anh cảm nhận thế nào?
Con vào đây con cảm thấy không muốn về nữa, con chỉ có muốn nghe cha giảng mà thôi.
Vì anh thích cái gì tôi tặng cho anh cái đó.
Dạ, cha cho con cái gì con lấy cái đó.
Cho cái gì lấy cái đó. Vâng, vậy thì tôi xin được gửi tặng cho anh tấm ảnh lòng thương xót Chúa, tấm ảnh nhỏ nha. Đây là tấm ảnh để anh để, có thể để trên mặt bàn, anh có thể đem đi đâu, cái rất nhẹ nhàng, đứng mà đã lấy một cánh tay trái nhưng mà ban lại cho anh những ơn còn hơn cả cái cánh tay trái. Thà, Chúa bảo thà cụt mất một tay mà vào nước trời còn hơn lành lặn cả hai tay mà phải sa vào hỏa ngục. Rồi, cảm ơn người anh em. Rồi xin mời hai cô này lên đây. Rồi, hai cô lên đây. Con tên là gì?
Dạ, con tên là Nguyễn Thị Niên, cha.
Bao nhiêu tuổi ở đâu?
Dạ, con 42 tuổi, con ở Đắk Lắk ạ.
Rồi, con.
Dạ, thưa cha cùng cộng đoàn, con tên là Nguyễn Thị Mỹ, con là người ngoại đạo, con ở bên Lương ạ.
Rồi, một người ngoại đạo bên Lương, còn con bên gì?
Dạ, con bên Phật giáo ạ.
Cho một tràng pháo tay thưa anh chị em. Chúng ta có hai người ngoại đạo, một người bên Lương, một người bên Phật giáo. Rồi, người bên Phật giáo nói trước, được ơn gì người bên Phật giáo?
Dạ, con đến với cha, với Chúa, với lòng thương xót, với cộng đoàn, con được ba ơn. Ơn lớn nhất của con trong ngày hôm nay là con đứng từ 5 giờ sáng đến bây giờ, là con được làm chứng cho cộng đoàn vào Chúa và cha, và lòng thương xót. Và ơn thứ hai của con là con bị khối u trong não, u ác. Chúa đã chữa lành cho con được 80%. Và ơn thứ ba của con là con đã đưa con trai của con đến đây là ngày mùng 9 Tết. Cháu bị nghiện ma túy đá 3 năm. Con xin ơn và cầu nguyện suốt từ hôm giờ hai mẹ con ở phòng trọ. Hôm nay cháu đã từ bỏ được ma túy đá.
Xin tôi nói amen thì em nói tạ ơn Chúa nhé. Amen. Vì mùa chay chúng ta không có sướng hallelujah. Hallelujah là phải để cho đến hết mùa chay, vào đến đêm thứ bảy phục sinh mới cái hallelujah. Còn suốt trong mùa chay này nếu mà tôi quen miệng thì anh chị em sửa dùm amen. Giơ cao cây quạt lên. Giơ cao cây quạt lên. Amen. Tạ ơn Chúa.
Tạ ơn
Chúa. Thì amen. Nói xuôi thì được, cứ nói ngược là bắt đầu ngoặc mà. Thì nói tạ ơn Chúa. Amen. Vâng, đấy là một cái điều rất lạ lùng. Một người Phật giáo được cái ơn là đứng từ sáng đến giờ mà vẫn chịu đựng được. Đâu có dễ thưa anh chị em. Mình vào chùa thì đứng 5 phút coi chịu nổi không? Thử coi, chịu nổi không? Không. Mà đây đứng từ sáng đến giờ. Ơn thứ hai là bị bệnh u não với khu độc. Ơn thứ ba là đặc biệt là từ hôm mùng 9 Tết đến giờ, hai mẹ con dắt nhau vào và thằng con trai bị ma túy đá mấy năm.
Dạ thưa cha, 3 năm ạ.
Cháu bao nhiêu tuổi?
Dạ cháu 18 tuổi, cháu chơi từ năm 15 tuổi á.
Cho thấy ma túy đá là cái khủng khiếp lắm. Vậy mà làm sao mà ai giới thiệu cho chị biết để chị dẫn cháu đến đây từ hôm mùng 9 Tết để Chúa giải thoát nó khỏi ma túy đá?
Dạ thưa cha và cộng đoàn, là năm 2019-18 là con đến đây với cha được 20 lần.
Bao nhiêu lần?
20 lần ạ. Rồi con về thì con cứ coi đặt đưa cháu đến đây, cha đặt tay về ma quỷ để cám dỗ cháu, nó càng đi mang má tấu như vậy, nó đi chém người ta này cha này. Xong rồi con bảo con là hôm đấy ngày 14 người ta nói là lễ Phật quan năm không bằng ngày rằm tháng giêng.
Nhưng
lễ Phật quan năm không bằng ngày rằm tháng giêng, nhưng ngày 14 là con lại chạy đến đài Đức Mẹ con xin khấn. Mẹ ơi bây giờ con phải biết làm sao đây, thế là tối đến con hỏi con trai con là bây giờ hai con đường con chọn một. Một là con đi bội đời ma túy, hai là con chọn con đường đi với mẹ. Nó kêu là con chọn con đường đi với mẹ về với giáo điểm Tin Mừng và Cha Long và lòng Chúa thương xót.
Amen. Chị em thấy một đứa mà 3 năm bị ma túy đá làm gì mà còn đủ sáng suốt để mà nói cái sự lựa chọn. Một là lựa chọn ma túy đá, hai là lựa chọn lòng thương xót Chúa đi với mẹ, và lựa chọn đi với mẹ đến với lòng thương xót Chúa tại giáo điểm Tin Mừng này. Từ suốt mùng 9 Tết cho tới bây giờ được Chúa giải thoát khỏi ma túy đá. Mà bây giờ cha gửi tặng cho con một, con thích cái gì nào?
Dạ thưa cha, con đầy đủ hết rồi. Con còn mua đài, mua sách vở đi tặng cho những người có đạo, không có đạo nữa.
Chúng ta thấy tấm gương rất sáng của một người đạo Phật được Chúa chữa lành, mua sách, mua ảnh, mua máy gửi tặng cho người không có đạo và người có đạo nữa. Xin Chúa chúc lành cho con.
Cha ơi, ơn lớn thứ ba bốn nữa là con đưa được hết anh em chị em bố mẹ con là người Phật tử đến đây, và bây giờ một thằng em cậu con nó cũng theo đạo, một đứa em gái con nó cũng, chị ơi tối đến là em với chị đọc kinh ở nhà thờ đi, bảo không chị đi theo đạo luôn rồi em ơi. Chị, à, thế là hôm 30 Tết con bảo là con ơi con ở đâu á, thì con về con đi mua cho mẹ cái ban thờ để mẹ khoan lên mẹ thờ Chúa trong phòng trọ. Thì Chú con đưa tiền cho con bảo Chúa ơi chắc mất tiền rồi còn đâu nữa mà có bàn thờ Chúa. Một tiếng sau con nó về mang về cái bàn thờ, nó khoan lên cho con, nó bỏ Chúa lên thờ.
Tôi nghe mà tôi không thể tưởng tượng được, nó nổ hết cả da gà lên vì thấy một Chúa đang dùng một cái người chị em con là tên là
Nguyễn Thị Niên cha ơi. 42 tuổi ạ.
Làm gì?
Dạ con đi buôn bán ạ.
Bán gì?
Con đi buôn bán ve chai ạ.
Hỡi những người quý tộc, hỡi những mạnh phụ phu nhân, hỡi những cậu ấm cổ chiều, hỡi những nhà đại gia, hỡi những bà mệnh phụ phu nhân, nghe cho rõ đây. Một người bán ve chai đạo Phật đang đứng trước mặt chúng tôi để làm chứng về quyền năng lòng thương xót Chúa trên cuộc đời của chị ấy, trên cuộc đời của đứa con chị ấy, và đặc biệt là Chúa dùng chị ấy để đưa tất cả nhà của mình đến với lòng thương xót Chúa, đưa cả những người mà họ là đạo Phật để họ muốn quyết tâm họ đi theo Chúa nữa. Con có thuộc kinh lòng thương xót Chúa không?
Dạ con thuộc cha ơi.
Rồi con đọc kinh lạy cha hằng hiếu.
Lạy cha hằng hiếu, con xin dâng lên cha mình và máu, linh hồn và thần tinh của con rất yêu dấu cha, là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con, để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu, xin cha thương xót gia đình chúng con và toàn thế giới.
Anh chị em nghe có nghĩ rằng là người đạo Phật không? Người Công giáo còn chưa thuộc mà đọc giòn giã mà ngọt như vậy thưa anh chị em. Xin cảm ơn con rất nhiều. Chúa chúc lành cho con nha.
Cha ơi, mai mẹ con về Đắk Lắk có một ít quà để gửi tặng ông cố, cũng tầm này năm ngoái là con được đeo tang của ông cố á. Dạ.
Chúng ta thấy cái tấm lòng của người đạo Phật nó thương, dễ thương biết là chừng nào. Năm ngoái con đến đây, con được đeo tang của ông cố, tức là ông nội Đức cố Tổng Giám mục Phao Lô Bùi Văn Đọc. Năm ngoái mất, cô ấy đã đến đây, cô ấy được đeo tang. Năm nay cô ấy đến đây, ngày mai là giỗ đầu của ông nội, cô ấy gửi lại món quà làm việc bác ái để mai mẹ con cô ấy đi trở về Đắk Nông tiếp tục nghiệp ve chai mà không quên lòng thương xót Chúa. Con đặt lên trên cho ông nội đi. Thưa anh chị em, những cái hình ảnh đó tìm đâu mà ra được, tìm đâu mà ra được, những hình ảnh nó quá đẹp, quá trong, quá sáng như vậy. Thưa anh chị em, của một người Phật tử bán ve chai, đứa con bị nghiện ma túy đá từ năm 15 tuổi. Còn cảm ơn con rất nhiều, xin Chúa chúc lành cho con.
Con xin cha một điều là xin cha và cộng đồng cầu nguyện cho bố con bị ung thư phổi giai đoạn cuối gần chết ở nhà. Tối nay mẹ con chào cha cộng đồng và chào Chúa, mẹ con về Đắk Lắk ạ.
Rồi, con.
Dạ, thưa cha cùng cộng đoàn, con là bị bệnh, con ở Hà Tĩnh vào cùng đoàn, mà con là bị bệnh bá chế độ lan tỏa 4-50 tháng điều trị ở bệnh viện Hà Nội. Mà từ khi bị bệnh là con đầu tiên là 65 kg, mà sau bị bệnh còn 40 kg, mà con đi không nổi, người con rụt teo tóp, mà con không thể bưng mình được đâu, người ngày bưng đoài được đến đây miệng là con này rung đổ hết, mà con không biết biểu vào ai. Sau con gặp một người bạn cùng học phổ thông với con này đi, sau con nhận ra bạn ấy, bạn không nhận ra con, để bạn vào này đi, sau dạo này ngay không thể nhận bạn nội, bạn nhận ra mình chứ mình không thể nhận ra bạn nữa. Thì khi đó con này đi, con nói thưa với cộng đồng, với cha là con này đi, mình không biết đi về đâu, vào đâu nữa, không biểu biểu vào ai nữa bạn ạ. Bạn mới giới thiệu này, mình cho bạn một giới thiệu với bạn một người bác sĩ, mà bác sĩ không chờ được bạn nữa thì chỉ có bạn cùng quăng thôi. Rồi con khi đó con quỳ xuống, con tạ ơn bạn, thì ai thì bạn nói cho mình biết để mình đi đến, để mình được sống, để mình đứng nuôi con, bởi vì con mình đang còn nheo nhóc và trụ cột gia đình thì mình phải bươn chải hàng ngày. Rồi bạn cho con số điện thoại của cha và giáo điện tin mừng. Thì con từ khi con bị bệnh con cũng không biết ở đâu là giáo điện tin mừng cả. Thế sau về con chỉ mừng quá, con chạy bạn cho con số điện thoại, về cho số điện thoại của cha và cho địa chỉ, thì con chạy về một mạch, tự nhiên con khỏe ra, bay theo cách nhắn tin với cha nữa. Con chạy về đến đầu ngõ thì con kêu chồng con, lúc đó có em gái của con ở Trung Nam về, con này em ơi, chị em ơi, chị được cứu, con được, mẹ được cứu sống rồi, mẹ chắc chắn, mẹ đức tin từng nào mà đức tin của mẹ như thế này thì mẹ sẽ sống để nuôi cả con. Thì sau chồng con bảo là dù mẹ mà đi thì kinh tế cũng rất khó khăn, cho nên dù ai đưa mẹ đi thì con nói Chúa cứ đem mẹ đi thì Chúa đưa mẹ về thôi. Thì chồng con nói đi, dù người mẹ nói chưa chi nữa cả, mà lỡ mà mẹ đi đến mô đó thì người ta bắt mẹ bán nội tạng, bán Trung Quốc thì mình răng.
Thì mình răng.
Thì con cứ nói là con cứ phó thác vào Chúa đem con đi, Chúa đem con về.
Rồi cuối cùng thì sao?
Dạ, sau con vào đến đây thì được cha cùng cộng đoàn cầu nguyện, và cha đã đặt tay lên đầu con, và sau một tháng sau thì con cũng không về, con không uống thuốc nữa. Mà con tự nhiên khỏe ra, ngủ ngáy được, mà mọi người con là nóng như ở ngoài Hà Tĩnh, con là cứ nói là nóng như ướt cái đổ trên người, con không thể chịu được, có khi đêm là con đi suốt đêm rồi con không nằm được. Rồi từ khi đó cha đặt tay con về là khỏe lên, ngủ ngáy được, ăn ngon, lên cân luôn. là sau một tháng sau con ra tại lại bệnh viện ở Hà Nội thì bác sĩ mọi bữa thì có lúc nào con xin phép cộng đồng có dài hơn 1 tỷ tấm
cuối cùng sao rồi bác sĩ thì sao?
Dạ sau con ra tại khám ở Hà Nội lại thì bác sĩ tuyên bố con là chúc mừng em đã được hết bệnh rồi.
Cái bệnh của con gọi là bệnh rời leo phải không?
Dạ thưa cộng đoàn, thưa cha cùng cộng đoàn, con là bị bệnh biểu bá di đô lan tỏa mà cường giáp cao. Đây nói xin lỗi, đâu quán đóng sạm chạy nữa, cứ mượt ướt xuống ngay với là tao cử vo lại cho quán sạm chạy lên nên nó rung hết mà cũng giống như một cái cánh bệnh quái ác á.
Vâng, một căn bệnh quái ác mà cô ấy vừa mới kể, mà chỉ người bạn mà giới thiệu con về bác sĩ đó, người bạn đó là có đạo hay không có đạo?
Dạ, ba người bạn cũng có đạo thưa cha.
Người bạn có đạo, mỗi người chúng ta trở thành những người giới thiệu Chúa cho những người khác. Và chính nhờ vậy mà bạn ấy được chữa lành. Chính nhờ vậy mà người bạn này dám liều Chúa đưa mẹ đi thì Chúa đưa mẹ về. Nói với bố, tức là nói với chồng của mình, bố của đứa bé, bố của con mình thì ta cứ thường xưng là mẹ với bố để cho đứa bé nó quen nó gọi. Thì chị nói với chồng chị là Chúa đưa mẹ đi thì Chúa đưa mẹ về, dám không? Chưa hề biết giáo điểm tin mừng là gì, lần đầu tiên đặt chân đến đây một thân một mình, thân gái dặm trường như vậy, với căn bệnh nan y như thế, đi không nổi lết không được mà dám lặn lội đến đây. Chúng ta thấy là những cái thử thách rất lớn mà vượt qua được cái đó, đó là lòng tín thác và Chúa chưa lành cho. Con thích cái gì cho tặng con cái đó?
Cho con thêm nói với mình.
Tặng thích cái gì? Con thích cái gì?
Cho con thêm.
Con thích cái gì?
Một ơn nữa.
Con thích cái gì?
Dạ con thưa cha là trong gia đình con từ.
Con thích cái gì?
Con cha cho con cái gì con nhận cái đó.
Con có được hết chưa?
Dạ thưa cha cùng cộng đoàn là hiện giờ trong gia đình con đã có ảnh lương thương xót chùa, con đã thơ và mỗi ngày con dâng hoa cho chùa và con sáng tối trước khi đi ngủ con cũng đọc kinh cho chùa và 3 giờ chiều con cũng làm lòng thương xót và con chưa như kiểu có chùa là cuộc sống của con không có ai ngoài hơn chùa nữa mà con chỉ lúc nào
cuộc sống của con bây giờ không ai ngoài Chúa nữa và con đã có tất cả rồi, xin Chúa chúc lành cho con. Rồi, tôi được nhiều ơn quá, cô muốn nói thêm nhưng vì thời giờ không cho phép. Rồi, bây giờ mời cô áo trắng.
Thưa cha cùng cộng đoàn là con mai tối nay 8 giờ con cùng theo đoàn về Hà Tĩnh mà con muốn tâm sự nhiều ơn nhưng mà không có thời gian thì con có gọi rằng một chút món quà nhỏ bé để ngày mai ngày giỗ của ông cố nội thì con gửi để làm bác ai.
Vâng, mời con để lên trên bàn cho ông nội nha. Chưa thấy hai người ngoại đạo mà nhớ được ngày mai là giỗ của ông nội, ngày mai con phải đi về không ở lại được lễ giỗ nữa, vẫn còn chút quà gửi lại cho ông nội, không phải là hương hoa lễ bái linh đình nhưng mà là những món quà làm việc bác ái, và đó là những lời cầu nguyện đẹp lòng Chúa nhất để cầu nguyện cho người đã qua đời. Còn con tên gì?
Dạ thưa cha, con là Maria Hồ Thị Hằng cha. Dạ thưa cha, con ngày 26 tháng 2 là con đi khám là ung biểu, bệnh viện ung biểu là nói con bị ung thư tuyến giáp. Mà con sau khi đó con xuống đây cầu nguyện với lòng Chúa thương xót thì con đi khám lại ngày mùng 4 là con được kết quả lành tính dạ.
Thưa anh chị em, cô ấy đưa cả những giấy tờ của bác sĩ xác nhận là trước khi mà đến cầu nguyện bệnh nó như thế này, sau khi cầu nguyện căn bệnh mà ung thư tuyến giáp đã được chữa khỏi như thế này. Nói có sách, mách có chứng, để những ai còn hay cái đầu óc của Pha-ri-siêu, đầu óc mà luôn luôn là xét đoán, đầu óc luôn luôn nghi ngờ, đầu óc luôn luôn chẻ sợi tóc làm tư, đầu óc luôn luôn là muốn cản phá công cuộc lòng thương xót Chúa, bảo rằng tạo hoẹt, thì đây là những lời chứng rất hùng hồn. Nói có sách, mách có chứng cho anh chị em. Rồi.
Thưa cha, con đi khám ngay đầu tiên là bác sĩ.
Rồi, đó là ơn mà con đã được chữa lành khỏi bệnh ung thư tuyến giáp. Rồi, cuối cùng.
Cho con cái sổ tiền của con mà bác sĩ dù mổ con xin cha nhận để con làm cho hỗ trợ cho trẻ em nghèo.
Vâng, thay vì... cái số tiền mà đáng lẽ cô phải chi ra để mà chữa trị cho chứng bệnh ung thư giáp thì cô ấy được Chúa chữa lành, và cô ấy dùng cái số tiền đó để giúp cho trẻ em nghèo. Con đặt lên trên bàn thờ ông nội đi. Rồi, bây giờ chúng tôi xin mời anh chị em gặp những người con mà quay trở về với Chúa, vì mùa chay là mùa của sự sám hối, mùa chay là mùa quay trở về. Xin mời hai cô, xin mời mấy anh em. Rồi, trước mặt chúng ta là hai phụ nữ và bốn người nam. Đây là những người con của lòng thương xót Chúa. Con tên là gì?
Dạ thưa cha, con là Nguyễn Thị Lý. Con năm nay 62 tuổi. Con ở Bình Dương.
Rồi, con đã bỏ Chúa bao nhiêu năm?
Dạ thưa cha, 42 năm.
Amen. Vâng, một người 60 mấy? 62, bỏ Chúa 42 năm, là 20 tuổi là con đã bỏ Chúa. Nhờ đâu mà con được ơn quay về với Chúa sau 42 năm bỏ Chúa?
Dạ thưa cha, năm 2011 là con bị ung thư vú. Thì con mổ xong rồi thì đứa em của con nó nói: thôi chị ơi, bây giờ chị phải quay trở lại để mà cứu phần linh hồn của chị. Con cái bây giờ lớn hết, có chồng có vợ rồi. Thì con cũng nghe em con đi xuống xuống cha hồi trước, hồi xưa cha còn ở Chí Hòa. Thì con đi xuống thì cha con xin như một biển người vậy, mà con đứng ngoài cổng con nhìn vô thôi, mà con mới mổ về ngày hôm nay thì ngày mai lại con đi với em con. Thì coi như Chúa cũng là ban ơn cho con, người ta đẩy giống như sóng vậy, ba lần thôi là con vô tuốt trong nhà thờ luôn. Thì con đứng một bên cha, cái con mới nói với em con vậy đi: trời ơi, một biển người giờ mình còn đứng ngoài cổng mà làm sao vô được em. Cái nói: thôi chị cứ đứng đây đi rồi cầu nguyện Chúa đi. Đúng là con vô là chỉ có ba ghế nữa là tới cha thôi. Thì cha đặt tay cho con, là chiều hôm đó về là con đi lên nhà thờ tại chỗ con ở, là con xin cha xưng tội rước lễ là từ ngày đó tới giờ luôn cha.
Amen. Chúa nói một người quay trở về cả triều thần thiên quốc vui mừng, bỏ 99 con chiên mà đi tìm con chiên lạc. Đây, người con 42 năm bỏ Chúa với một cái động tác mà chúng ta thấy một người mới đi bệnh viện về, mới mổ về yếu như thế, chỉ nhẹ đẩy thì cũng đủ té siêu vẹo và không thể ngóc đầu lên được. Vậy mà người ta đẩy một phát từ ngoài cổng, đẩy theo như là cái dòng nước đẩy một phát tới vào trong nhà thờ, lọt tới cách cung thánh đúng ba ghế. Và tôi đặt tay ngày đó, bây giờ chị được khỏi, chị đến đây để chị tạ ơn Chúa và làm chứng cho lòng thương xót Chúa. Amen. Rồi, còn anh bạn.
Dạ, con là Du Xe Mai Duy Đính. Con được ơn, được năm ơn. Ơn đầu tiên của con là được cha và quý sơ, quý cộng đoàn cầu nguyện cho con vào giữa.
Đây đâu có sơ nào đâu.
Vào Chủ nhật 20 Thường Liên 2018, con là kẻ có tội 15 con sai Chúa, mà con được cha, được Chúa tha tội cho con và con được cha giải tội cho con. Và một ơn kiệu gì nhất, kỳ diệu nhất là Chúa không cho con được uống rượu nữa. Và ơn chúc nhất
cho một tràng pháo tay thật lớn thưa anh chị em. Ơn anh kể lại từ đầu, ơn của anh là ơn 10 năm anh đã bỏ Chúa, đúng không? Là ơn lớn nhất là 10 năm đã bỏ Chúa. Ơn thứ hai là Chúa không cho anh uống rượu nữa. Anh uống rượu bao nhiêu năm rồi, bây giờ anh bảo Chúa không cho anh uống nữa.
Con uống chẳng nhớ nữa, mà có nghĩa là từ hôm mà con...
Anh uống bao nhiêu năm rồi?
Con cũng không nhớ được bao nhiêu năm nữa.
Anh nay bao nhiêu tuổi?
Con 55 tuổi ạ.
55 tuổi, 5 tuổi uống chưa?
Chắc là con chưa uống ạ.
10 tuổi uống chưa?
Chắc con là khéo con cũng đang bắt đầu tập ạ.
Thưa anh chị em, 10 tuổi đã bắt đầu tập tành uống rượu. Rồi bây giờ đã được ơn quay về với Chúa, 10 năm bỏ Chúa, được ơn quay trở về. Và 55 tuổi phải không? Bao nhiêu tuổi? 55 tuổi. Vậy là 45 năm uống rượu. Và đã được ơn là bỏ rượu chứ không bỏ Chúa. Rồi ơn thứ ba,
ơn thứ ba thôi. Con nói chung là con được một ơn kỳ diệu nhất mà Chúa ban cho con, mà lại cất cho con được ba bệnh. Thứ nhất là con toàn thân con bị các cái khớp gối, rồi là co quắt chân tay, và con có cái hạch ở nách này, ở mang tai này. Mà từ hôm 20, hôm Chúa Nhật 20 thường liên năm 2018 là con, cho đến nay là con không thấy đau gì nữa. Mà con cũng đã được, con đã uống thuốc nhưng không khỏi. Con cảm ơn Chúa.
Thôi, anh bạn bao nhiêu năm bỏ Chúa?
Thưa cha, là con bỏ 40 năm con đau tân tòng.
40 năm bỏ Chúa hả?
40 năm bỏ Chúa.
Lúc anh lấy vợ là năm bao nhiêu tuổi?
Con lấy vợ năm 24 tuổi.
21 tuổi?
24 tuổi.
24 tuổi rồi anh lấy được vợ, anh thôi nhà thờ.
Dạ vâng.
Thôi, vậy là tổng cộng rồi nhờ đâu mà sau bao nhiêu năm?
Thưa cha là
40 năm anh bỏ Chúa, anh được ơn quay trở về với Chúa.
Quay trở về bỏ Chúa là từ bỏ được 5 năm. Sau con đi đi nhà thờ thì con không chừng tội. Mà con đi nhà thờ cũng thỉnh thoảng là con đi, nhưng mà con không chừng tội, con không rước lễ. Thế là sau một thời gian con bị hai ông bà và con cái nó bị nhiều những cái biến cố nó xảy ra. Thì ông quản ông ước cho một cái đài 500 bài giảng của cha. Thì con về con đọc. Con đọc một tối thì đến mai con đi nhà thờ là con tự xuống nhà cha là con nói chuyện với cha để con xin tội trúng với cha. Thế thì cha bảo mai ông cứ lên nhà thờ để ông xin tội. Thì đó có từ đó sang mai là con đi nhà thờ là con đi xin tội. Thì con thấy được ơn Chúa được rất nhiều, mà con đi sớm mai chiều tối đến là cứ hai ông bà là coi là năm nay là 63 tuổi, nhưng mà mưa gió cũng cứ mặt đó bạt đi. Coi là đi coi như cứ một ngày hai lễ, nếu chủ nhật là ba lễ, là lễ giới trẻ làm bạn.
Xin lỗi không thưa anh chị em, một người tân tòng, một người con lấy được vợ, con thôi nhà thờ tới 40 năm. Rồi sau đó là có đi nhưng mà không xưng tội, không rước lễ. Vậy mà bây giờ được ơn quay trở về với Chúa chỉ nhờ một người bạn cho nghe một cái đài, tức là bài giảng lòng thương xót Chúa. Cái máy bìa đang thuộc lại khan hiếm ấy, vì lý do là Chúa đang gieo xuống thế gian này mùa khan hiếm lời Chúa, đói khát lời Chúa. Anh chị em kiên nhẫn đợi chờ, sẽ có máy lòng thương xót Chúa cho anh chị em. Và cái máy đó đã làm cho người 40 năm quay trở về với Chúa. Bây giờ không những là đi một lễ mà ngày thường đi tới hai lễ, Chủ nhật có thể đi ba lễ. Hallelujah. Mấy? Tôi tưởng anh chị em cứ thuộc lòng. Anh ngờ tôi nói xong mà tôi không nhớ mình nói gì mà anh chị em vẫn còn nhớ được. Chứng tỏ là anh chị em là những người rất để ý nghe, chăm chú, chứ không phải là những cái máy nghe thuộc lòng. Chúng ta một tròng hoa tay để chúng ta tạ ơn Chúa cho những con người, những người giáo dân ngày hôm nay làm cho những linh mục phải cẩn thận trong việc soạn giảng lời Chúa, không được cẩu thả, không được bừa bãi, không được làm cho qua lệ chiếu lần. Không phải là bây giờ giáo dân là những cái con rối chỉ ngồi đó rồi nghe cha cứ nói sao nó cứ gật 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 như những con rối, nhưng mà họ là những người có suy nghĩ, là những người trưởng thành, họ là những người biết nhận xét, họ là những người biết phán đoán, họ là những người biết đúng sai như thế nào. Đó là những điều mà giúp cho linh mục chúng tôi cần phải hết sức chăm chú, trau chuốt và làm cho những bài giảng của mình phải sống động, phải thật cẩn thận trong lúc soạn và cầu nguyện để loan truyền lòng thương xót Chúa cho người khác. Còn
con được nhiều, con nói ơn thì mới ơn.
Thêm cái gì nữa?
Thì ra là con cái ơn là biến cố của con sau khi mà con ra đi đường cái mà lai một đứa cháu 6 tuổi mà xe máy đi sau con tông con bản đến 8 mét mà hai tay hai chân không vấn đề gì hết, cháu cũng không việc gì. Đó là ơn của con là nó lái xe trong Bình Dương này, nó về mà đi bằng xe đạp về mà đi xe máy mà về đến ngay chỗ qua Bình Dương ở bến cảng Đồng Nai là coi như là cái xe container nó đâm mà văng nát một cái xe máy, mà con nó nắn bị như vậy là bẹp một ống chân, thụt khoai hàm, bây giờ là nứt ở đây là rụng hai cái răng. Thì con không biết, nhưng mà đêm là cái người ta đưa vào bệnh viện Thủ Đức ấy, gọi về và con ấy ở nhà thì coi như ông bà là cứ cầu nguyện. Thì sau khi vô con thì coi như là đã trở lại được cái ống chân mới dập và bàn chân gặp mấy cái chân dập hết. Hai quai hàm đây thì người ta bảo bây giờ là về làm đóng dinh xong thì phải làm hai cái bộ hàm quai hàm lại phụ. Thì sau đó thì con cầu nguyện xong thì một thời gian khoảng nửa tháng sau thì quai hàm nó trở thành, nó lành, không phải là phẫu thuật cái quai hàm này nữa.
Amen. Này đúng hả? Còn con được cơn gì?
Con là phải do hỏng, con ở Hải Dương. Con nói chung là con bỏ Chúa mới được có 50 năm. Thế còn...
nói chung là con bỏ Chúa mới được có 50 năm. 50 năm rồi. Nay con bao nhiêu tuổi?
Năm nay con mới 50.
Rồi, con làm sao con được quay trở về với Chúa sau 50 năm con bỏ Chúa?
Thì con đi làm nghề xong, nên là nắm lúc cũng đôi lúc là trước kia thì cha thì có ít, thế nên là con cũng đi xưng tội cũng muộn, thế là đến 9 tuổi thì là các bà già thì cứ bổ là đi như thế thì bị ấy, bị rồi cha của chết.
Rồi, Đức Giáo Hoàng có nhắc nhở các linh mục chúng tôi là đừng bao giờ quở mắng những hối nhân trong tòa giải tội. Cho nên có một số anh chị em bỏ xưng tội lâu năm rồi ngại đi xưng tội là vì sợ cha mắng rồi quý mày bỏ Chúa như vậy. Còn tôi thì ngược lại, những anh chị em nào mà muốn xưng tội lúc lễ xong mà mấy bà thường có muốn giải, vì lý do các bà chỉ ba tội, còn có chỉ trí khi ít khi nhiều khi nào cũng có, còn có ngủ gà ngủ gật khi ít khi nhiều khi nào cũng có, nhưng mà cha 30 năm nó bỏ Chúa muốn xưng tội, gọi đâu vào đây, cha 50 năm đợi chút ra ngay. Thì tôi lại thích thú những con người như vậy, vì đó là cái ơn rất lớn cho chính mình, vì mình nhiếp thấy rằng lòng thương xót Chúa quá tuyệt vời. Tại sao những con người 40 năm, 30 năm, 50 năm như anh em này mà sao họ còn có thể quay được về với Chúa nếu không phải là lòng thương xót Chúa tuyệt vời bao la như vậy, thưa anh chị em. Rồi, cha chỉ hỏi con vắn tắt là cái biến cố nào hay là ai đưa con đến với lòng thương xót Chúa tại giáo điểm tin mừng hôm nay?
Con này bị nhà con nó đem cái đài về 500 bài giảng về, thế thì con cũng hôm ấy là con vô tình ở dưới đi làm ngày xong, thế con thì nó nhà con nó cứ vẫn cứ mở máy, con mới mắng con bảo đã đi làm mà còn máy nổ lại còn nghe đài ấy, nói biết cái gì. Thế là hôm ấy là bị hôm ấy chìm thuyền, thế là
cái gì?
Chìm thuyền, thế là
mày chưa nhá. Không gọi là nhãn tiền, cái tội mà dám chê lòng thương xót Chúa mà đem về cái máy vừa nổ và bên còn dạng vớ va vớ vẩn nghe điếc cả tai, nói xong chìm thuyền. Rồi sao nữa?
Thì con nó bảo con nhà con vợ con rằng là cầm ôm mấy cái can giữ chặt hết, tôi xử lý xong rồi là tôi lên sau. Thì con bảo thì nhà con nó đưa cái can ra, cầm cái can thì nhảy ra ngoài, thì nhảy xuống sông để giữ chặt ấy. Còn con vào con giật cầu dao, cái là vì con làm điện mà, giật cầu dao xong con mới lên, lên thì là được chìm rồi. Con lên xong con kêu dìu nhà con vào, thì cũng là vào mùa lũ, thế là nó cũng cuối mùa lũ rồi, thì con cũng kéo vào nhà con dìu vào được bên bờ. Thì gần như là chỉ con gần như là quỷ chìm.
Rồi sao nữa? Rồi sao mà con mới quay trở về với Chúa?
Thì con về xong con sửa cái máy thì là bánh sửa cái củ đà, thế là bắt đầu bị cái tay, thế xong con cũng chưa quay về. Thì con cũng nghĩ được là khi con cái tay con xong rồi thì con đi vẫn lại đi làm, cơ mà nó tê cũng không làm được. Thế con bỏ ngày thì con quay ra con bổ thì vợ con rằng là thôi bị nhà quan nó bỏng là thôi nhà cứ đi về đi, về nhà mà nằm. Một mẹ tập nằm trên nhà, ở trên bộ nó không làm được đâu, tao chỉ có đi làm những người sông, tao làm những bộ tao chỉ có đi chơi. Thế là nhà quan nó bảo thế con
rồi cuối cùng sao anh quay về với Chúa.
Thế con vì sao rồi con xong đợt ấy thì có mấy anh em con vẫn nghe đài, thế thì lúc bây giờ con cũng nghe đài rồi. Thì
cái đài nó có bị rớt xuống sông không?
Cái đài đấy thì hỏng. Thế xong nhà con nó mới lại đi kiếm cái đài khác về. con mới dùng. Thì con nghe một thời gian. Thì anh em bạn bè, anh em hội Phêrô thì là bảo con rằng là thôi mày đi vào hội đi, chứ còn bao nhiêu người, người ta trong hội mình, mỗi mình lẻ loi bên ngoài nó trông nó ngáy lắm. Bộ nói thật mấy anh, em cũng vào thì em cũng muốn vào, cái mình nói thật một câu, em đi vào nhà thờ trông nó như là một lúc nào cũng có như là kiểu của cái ấn tượng, cái chướng mắt của em, thế nên em không vào.
Rồi cuối cùng sao?
Thì mà em hai nữa là em phải bỏ được rượu thì em mới đi vào, chứ còn nếu mà vì con uống là uống nhiều, con uống hay uống vặt, cứ một ngày là con cứ hết một chai lít rưỡi.
Ngày là một lít rưỡi. Rồi cuối cùng thì sao? Cuối cùng về vắn tắt không còn thời giờ. Cuối cùng thì sao? Con bỏ rượu và con theo Chúa như thế nào?
Thì con bảo là bỏ được rượu thì thôi, thì con vào, thì vào hội thì là lúc bây giờ con mới xưng tội. Thế lúc bỏ rượu rồi thì con lại bay ra con bảo. Thế thấy nhà con hôm ấy con tầm con gửi tin nhắn là bảo con. Thì con nó rất nhỏ, thế con bảo nó muốn gửi cho bố cái tin nhắn vào để cho bố bỏ rượu mấy thuốc lá, thì con cũng bỏ được rượu. Và tối ngày tối mấy tầm con gửi tầm 3:30 đến tầm khoảng cỡ 9 giờ, à 8 giờ, 8 giờ hoặc gần 8 giờ gì đấy, thì là bắt đầu là con thấy con ăn cơm thì con bị nấc, thì cũng là vừa xong bữa cơm. Thì con nấc thì con bảo là chắc là cha xem tin nhắn đấy. Thế con xong cái con vào nhà, con ăn nốt mấy cơm, con vào nhà con pha ấm nước, con nước trà con pha, con uống là 2 chén, mới lại hút 3 điếu thuốc lá. Nó nhạt miệng con lại cho chai rượu mồm tu. Tu một cái nó đắng, không có cái loại mật cá gì mà nó đắng bằng. Mà nước thì nó nhạt, không có một cái chất gì, chỉ có nhạt nó đắng mới lại cay. Thế con không thể uống được, phải nhè đi một nửa, cố tình uống nửa. Thế mà trước thì con này cứ uống rượu, không có rượu là con bị đau bụng. Thế mà hôm ấy là đến lúc bây giờ thì cứ uống rượu vào lại đau bụng.
Ấy thế chị em, Chúa đang hoán cải con người ta bằng những chuyện rất là đời thường, rất là đơn sơ nhỏ bé như thế thôi. Và người anh em này sau 50 năm bỏ Chúa thì bây giờ đã quay lại với Chúa và bỏ được cái nó kéo cuộc đời của anh mỗi ngày 1.5 lít đó, là bỏ được rượu, bỏ được thuốc và quay trở về với Chúa sau 50 năm đang đứng trước mặt chúng ta đây. Một trong các tay thật lớn thưa anh chị em.
Nói chưa? Cha con là Phan Minh Tân, con ở Hồ Nai, Biên Hòa, Đồng Nai, con 52 tuổi. Con bỏ Chúa 32 năm, lúc mẹ con chết, bà nội ngoại con chết, con không xưng tội, con cũng lên để rước lễ vừa ý phụ mẹ con thôi. Rồi sau nữa lễ trọng lễ nhẹ con thích thì con đi, không thích thì thôi, con có lỗi. Nhưng vì con là nghề lái xe đưa khách đi hành hương, con mới biết cha. Thì một hôm con bị bệnh gai gót chân, thì sáng ra con dậy tự nhiên hai cái chân con nó đau quá, con mới lên bệnh viện chỗ con thì hai cái gai gót chân nó dài gần 2 phân. Bác sĩ nói con là đi mổ. Thế thì con mới về công viên uống cà phê mấy anh em tài xế, thì anh nói vô ông thầy kia chữa. Con mới chạy vô thì ông cầm tô vít, ông ấy đâm vào chân con. Con đau quá mà con chạy cả nước đái ra, con la lên. Thế là con không chữa nữa. Thế thì hôm đó con đau.
Ông thầy mà chữa bệnh người ta mà lấy tô vít và đâm chảy nước đái ra thế nào? Thầy với bà gì đó chúng ta nhiều khi chị em cẩn thận. cứ nghe người ta nói thế này thế kia, có vật thì bái tứ phương, thầy bùa, thầy ngải, thầy chú, thầy tô vít chữa bệnh, nhưng mà đâm cỡ đó sao mà không khỏi được. Đau quá thì sợ nó phải khỏi, tôi sợ quá mà không dám đi thầy đó nữa thôi, chứ có khỏi đâu. Rồi cuối cùng rồi sao?
Thế rồi con mới lên trên chỗ cha, thì cha đặt tay cho con. Thì đêm đặt tay cho con về, đêm ngày con khóc, con cầu xin Chúa ban cho con khỏi. Mà con không biết thuộc kinh, con đọc có ba kinh, kính mừng, sáng danh, dọn tốt. Mà kinh này nó lọ sọ qua kinh kia. Thế con bảo mấy Chúa ơi, Chúa cho con sáng suốt, con đọc kinh mà con vẫn không thuộc. Thế con đọc ở trên đây, con nghe bảo lạy Chúa Giêsu, con tin thác vào Chúa. Thế thì con cũng đọc như vậy. Rồi bắt đầu tự nhiên cái chân con lên công viên, con uống cà phê, tự nhiên con thấy bỏ cái dép ra, con đạp xuống đất, nó không đau nữa. Con này bảo lạy Chúa rồi, con không có đau nữa. Chỉ vì con không có tiền, con mới tới giáo điểm tin mừng để cầu xin thôi. Lúc ấy con nghèo lắm, hơn một năm cha mới về đây. Con cả gia tài không bán nổi cái gì, lấy 3 triệu để mà mổ hai cái gót chân. Thế thì con mới đọc kinh, con bảo nếu mà đi giờ vô cha nông mà như vậy, thà rằng cầm cái kim á, vứt xuống biển thì mình còn tìm thấy được. Còn không có hy vọng vì con tội lỗi quá, thôi con cứ vô đại đi. Thế là lúc con về, cha đặt tay con về, đêm ngày con cầu xin Chúa, con khóc. Con khóc lóc thì con bảo với Chúa là con nói thật với Chúa, con có tiền con không tới Chúa đâu. Vì con có tiền con đi mổ chứ làm gì, tới Chúa làm gì. Thế là con mới cứ cầu xin, con năn nỉ, thế là Chúa vẫn thương con, Chúa chưa cho con khỏi liền. Có mấy ngày thôi con lại đi chạy xe tiếp cha. Thế rồi 3 tháng sau con lại bị cố bệnh nữa, con bị thần kinh tọa. Thế thì con đau lắm, thì cứ 3 giờ 2 giờ mấy chiều con đau buốt. Con đi thầy lang là 130 mấy thang thuốc nam.
Con đâu có lấy tờ viết nó đâm được không?
Dạ thưa cha, con đi thầy khác ạ. Thế con mới uống một ngày 2 liều thuốc tây, là gần 300 liều thuốc tây. Thế là con đấy lên cha, thì con đau quá con vẫn lên cha, con đi lên được lửa đường. Con đau quá, càng ngày vô cha nó càng đau. Thế lúc cha đặt tay lên xoa đầu con thì con tính bỏ của con đi về rồi. Thế con cố lên thì cha đặt tay lên đầu con về. Con vừa ra khỏi cửa tí con bảo lạy Chúa, tôi đau thế, tôi lần này chắc không biết đi được không. Thế thì con ngày mai con rủ con của con đi. Thế con còn bảo trời mưa làm sao mà chuẩn bị đi. Con bảo mưa cũng đi, mặc áo mưa đi. Thế là con mấy bố con mấy con của con lên đây, cha đặt tay tổng cộng là khoảng 4 lần. Thì tự nhiên đi giờ con hết rồi, con bỏ ngay cái ấm đi. Còn cái gai gót chân con cũng vậy, con chẳng tốn một đồng nào, viên thuốc nào hết, mà Chúa đã chữa lành cho con. Thì hôm nay con lên nhân chứng, con cảm ơn Chúa, cảm ơn cha, cảm ơn cộng đoàn đã cầu nguyện cho con.
Rồi người cuối cùng,
con là Maria Nguyễn Thị Lưới, con ở xứ Sở Kiện ở tỉnh Hà Nam, địa phận Hà Nội. Con bỏ Chúa 40 năm ạ. Con ngày con đi bộ đội ở
chị đi bộ đội á?
Dạ, con đi bộ đội ở Lai Châu. Thế là lúc xong đánh nhau xong thì là bộ đội bên đó người ta chuyển sang bên công nhân, thì con ở công nhân. Thế là con xây dựng gia đình, xây dựng gia đình thì lúc con có con thì là con cũng gia đình nhà con thì con để lấy bên lương. Thế thì về bố mẹ con cũng bảo là con lấy bên lương, bây giờ nếu mà ấy thì con phải về làm.
Rồi nhờ đâu mà sau 40 năm con đã được ơn quay trở về với Chúa?
Vì 40 năm thì có ở cái thằng cái em của con, nó cũng vào giáo điểm tin mừng này, xong là cháu em nó cho cái đài, nó cũng bị em của con nó bị tắc nghẽn phổi. Thế là nó đi vào đây, cha đặt tay chữa lành cho em con cũng khỏi rồi. Hôm nay thì em con cũng vào đây để tạ ơn Chúa, tạ ơn cha, tạ ơn cộng đồng. Thì con cũng trình bày với cha là con thời gian con đi bộ đội đấy xong.
Không, rồi nhờ đâu rồi nó cho con cái đài rồi sao nữa?
Nhờ là cháu nó cho cái đài thì về nhà con thì nhà con bên lương, nhà con này cứ thích nghe đài, lúc nào nhà con cũng nghe, tối nghe, ban ngày nghe, giờ trưa nhà con ngủ nhà con cũng nghe. Thế nhà con nghe xong nhà con bảo là em ơi em thường người ta đi vào tin mừng nhiều lắm và mấy Chúa mấy cha nhiều lắm, em đi đi. Thế con bảo là bây giờ đi thì nhà mình có mỗi hai vợ chồng thì đi con à, em đi thì anh ở nhà vất vả, thế nhà con bảo là cứ đi đi, hay là nhà con
cuối cùng đi rồi sao nữa, đi rồi sao nữa,
cuối cùng con đi vào trong này thì con cũng bị con vào trong này thì được 4 hôm rồi thì con cũng bị đau lưng, đau vai gáy, đau đầu, thế con vào thì cha đặt tay cho con 4 hôm thì hôm nay con cũng khỏi. Con cũng tạ ơn Chúa, tự ơn cha, tạ ơn cộng đồng.
Quay về với Chúa.
Con về với Chúa, Chúa cha Chúa đây em phù hộ cho con, cầu cho con.
Thưa anh chị em, chúng ta thấy tất cả những người này đều trải qua những cái thử thách là họ bỏ Chúa, rồi Chúa phải cho người này bệnh này, người này bệnh nọ, người nọ bệnh kia. Như cái ông này ông nói là con nói thẳng thật với Chúa là con mà còn tiền là con không đến với Chúa đâu, tại con hết tiền rồi con mới chịu chạy đến với giáo điểm tin mừng á à nha. Anh chị em thấy không? Đó thì chúng ta mới thấy rằng là đứng nhiều lòng thương xót chịu đựng chúng ta đến cỡ nào. Hôm nay trước mặt chúng ta là 4 người đàn ông và 2 người đàn bà, là những đứa con đã một thời đi hoang, là những đứa con một thời bỏ Chúa, cũng như tôi, cũng như anh chị em, cũng đã nhiều lần ta đã làm công việc đó. Hôm nay mùa chay, mùa sám hối, mùa trở về, mùa của lòng thương xót, mùa mà Joel bảo là anh em hãy vui mừng, hãy nhảy múa lên, vì đây là ngày hồng ân, đây là thời cứu độ, đây là lúc mà Chúa biểu lộ quyền năng và lòng thương xót Chúa cho chúng ta, đặc biệt trong mùa chay thánh tại giáo điểm tin mừng này. Chúng tôi gửi tặng cho mỗi anh em nha, mỗi người một cái đây. Vâng, đây là những tấm ảnh lòng thương xót Chúa gửi tặng cho anh. Còn đây là
con xin chào mấy câu nào con nói.
Đây là bác gái phải không?
Con vâng. Định con mua đài được hơn chục cái đài nhưng mà đài không có thì thôi con gửi cha để cha làm những công việc gọi là bác gái.
Rồi, đây người thứ hai chúng tôi xin gửi tặng khung ảnh lòng thương xót Chúa cho chị.
Cho con để nói mấy câu nữa. Con vì em con nó không lên được, con cho con nói. Thưa cha là em con nó bị bệnh tắc nghẽn phổi, đi hết bệnh viện nọ bệnh viện kia, khám hết bao nhiêu tiền cũng không chữa khỏi. Thế em con nó vào đây 2 lần thì hôm nay là khỏi hết rồi. Thì em con nó đến tạ ơn Chúa, tạ ơn cha, tạ ơn cộng đoàn, cầu nguyện cho em con ạ.
Rồi, xin cảm ơn.
Qua
à, thì...
Thưa cha là con bỏ Chúa nhà con hôm qua, con cũng vào đây con xưng tội hôm qua rồi ạ.
Amen. Đi cao lên. Amen. Amen. Đây tôi gửi tặng cho chị tấm ảnh Thánh Faustina nha, tông đồ của lòng thương xót. Chị quay xuống, cầm quay xuống, đứng yên đó. Đứng yên đó. Rồi, đây tôi gửi tặng cho anh tấm ảnh Đức Mẹ Fatima. Đây tôi gửi tặng cho anh Thánh John Paulo II, ông thần chim thuyền. Và còn lại tấm ảnh lòng thương xót Chúa nữa xin gửi tặng cho anh em. Xin Chúa chúc lành cho tất cả những anh chị em của chúng ta. Rồi. Rồi, bé lên đây con. Rồi, bé lên đây. Và chúng tôi xin mời anh lên nhận chiếc xe, 2 chiếc xe lăn của lòng thương xót Chúa. Bé lên con. Họ lên đi. Có gì không? Đây, con tên gì con?
Con tên Sư Phạm Quỳnh Anh.
Quỳnh Anh mấy tuổi?
Con 7 tuổi.
À, con có gì đây?
Con có con heo.
Cho ai? Heo để cho ai?
Cho cha Long.
Để làm gì? Cha cho ai?
Cho các bạn nghèo.
Rồi, một tràng pháo tay thưa anh chị em. À, con tên gì?
Tên là Nhi.
Nhi mấy tuổi?
5 tuổi.
Năm, Nhi có gì?
Cho nên.
À, con lợn. Này có con heo, con lợn, lợn cho ai?
Cho rất là nghèo.
Wow. Còn con tên gì?
Con tên gì?
Tên gì? Con có cái gì?
Con heo.
heo cho ai?
Cho người nghèo.
Có đi tu không?
Dạ có.
Rồi, con có đi tu không?
Dạ không.
Con có đi tu không?
Có.
Xong rồi chẳng hoa tay rồi. Mấy con lại để con heo lại cho ông nội đi. Ông nội rất là thương thiếu nhi chúng con, cho con đem heo lại để cho ông nội. Và thưa anh chị em, mùa chay là mùa bác ái. Hôm nay thứ tư lễ trò, chúng ta thực hiện những công việc bác ái đó. Chúng tôi xin được gửi tặng đến đây, cho gửi tặng cho bé, mỗi bé một cái món quà nha. Đây, móc khóa lòng thương xót Chúa. Rồi bé, rồi con. Chúng tôi xin được gửi tặng cho chị. Chị là tên gì?
Con là Đào Thị Dũng ạ, con ở Hà Nam. Con, đây là chồng của con ạ.
Bao nhiêu tuổi?
Chồng con năm nay 68 tuổi ạ.
Bị bệnh gì?
Nhà con bị tai biến năm nay là 4 năm rồi ạ.
Vâng, và chị Mai ở Hà Nam, chị đưa chồng chị vào đến đây. Chị là người đạo gì?
Con là đạo Phật ạ.
Rồi, một tràng hóa tay thưa anh chị em. Chúng tôi xin được gửi tặng đến cho anh ấy nha, cái chiếc xe lăn để chị có thể chiều chở đẩy anh ấy đi nha.
Con xin cảm ơn cha và cảm ơn Chúa, cảm ơn cộng đồng ạ.
Rồi, con chị tên gì?
Dạ con tên con là Lê Thị Ngoãn ạ. Con ở giáo xứ Bình Thọ, Yên Thọ, Yên, tỉnh Nam Định ạ.
Đây là
dạ, đây là chồng của con ạ.
Bị bệnh.
Dạ, chồng của con thì bị bệnh tim rồi bệnh tai biến rồi ruột hoại tử. Dạ, nhà con này còn cả bệnh trĩ mà nhà con cũng không đi được.
Bao nhiêu năm?
Dạ, nhà con bị 2006.
Mười ba năm rồi. Vâng, và chị là người đạo gì?
Dạ, con đi đạo Thiên Chúa, nhưng mà thưa cha là con cũng bỏ đạo đến gần 40 năm này. Vâng, vì con không xưng tội. Vâng,
vâng.
Cha để xưng tội cho con ạ.
Vâng, xin tội cho con. Tôi thấy một người mà bỏ Chúa quá lâu rồi, tới 40 năm rồi, tôi còn nhớ cái gì nữa. Cho nên là chị bảo là xin tội cho con. Và hôm nay là chúng tôi xin được gửi đến cho chị tấm ảnh lòng thương xót Chúa nha. Đây là chị là người Công giáo mà chị đã bỏ Chúa. Chúa không có bỏ chị, xin Chúa chúc lành cho chị nha. Còn chị thích cái gì không?
Cha cho con cái gì con?
Chị có đạo không?
Con không có đạo.
Chị
có
ngoại đạo?
Không ngoại đạo ạ.
Bây giờ chị thích cái gì trong đạo không?
Con thích cái quạt.
Rồi, thích cái quạt, để tôi gửi tặng cho chị cái quạt. Xin Chúa chúc lành cho chị nha. Vâng. Và chúng tôi xin được gửi tặng đến cho người người chị em lúc nãy á. Đó, đây, mời cô lên đây để chúng tôi gửi tặng cho cô cái cuốn Nhật ký lòng thương xót Chúa nơi linh hồn tôi. Để Chúa, vì không có cuốn, không có cái máy, cho nên là chúng tôi gửi tặng cái cuốn Nhật ký lòng thương xót Chúa nơi linh hồn tôi, để cô đọc biết được về Thánh Faustina với lòng thương xót Chúa. Bé đứng lên con, tên là gì con? Tên con là gì? Hả?
Con tên là Phương Anh Bê.
Tên này lạ quá. Tên con là gì?
Tên con là Phương Anh.
Phương Anh mấy tuổi?
Con 5 tuổi.
Phương Anh có gì đây?
Con có con lợn.
Lợn cho ai?
Con lợn cho cha để giúp các bạn nghèo.
Rồi, cho lợn cho cha để giúp các bạn nghèo. Còn con?
Con là Đến Việt.
Việt mấy tuổi?
Con 4 tuổi.
Con có cái gì?
Con có lợn.
Này có con lợn, còn này có con nợn. Nợn có cái gì?
Để giúp các bạn nghèo.
Rồi, cho mời chàng hoa tay thật to thưa anh chị em. Mất con Phương Anh có đi tu không?
Không có.
Con có đi tu không?
Con có.
Rồi, xin mời Star Visser lại bỏ con heo lại cho ông nội mau lên. Ông nội thương chúng con, ông nội phù hộ cho chúng con. Và đây là tặng cho chúng con mỗi em một món quà. Phương Anh, đây con. Đây, mỗi con một món quà nha. Rồi, Chúa chúc lành cho chúng con. Thưa anh chị em, chúng ta thấy chúng ta đang sống trong mùa chay, mùa của bác ái yêu thương, của sự đón nhận và cho đi. Những em bé đã dám cho đi, những người đau ốm, bệnh tật đã đến đón nhận, cho và nhận. Đấy là dấu chỉ của lòng thương xót. Xin Chúa cho mỗi người chúng ta trong mùa chay thánh này và trong suốt cả cuộc đời biết đón nhận và biết cho đi, để chúng ta thực sự là con cái của lòng thương xót Chúa. Amen.